Trong sa di học xứ ghi, người học có thầy cũng như cây mà có gốc. Quý thầy niệm đúng không? Chẳng hạn như quý thầy mà sau này quý thầy ra làm việc Phật sự á, thì Phật tử ta hỏi á, ngày xưa thầy xuất gia ở đâu? Thì quý thầy nói á, tôi không xuất gia ở đâu hết, ai tin? Chỉ là sa di gì? Cư sĩ chậm, hay là gọi là cư sĩ chim chuột. Biết chim chuột không? Ai biết chim chuột là gì biết không? Là con gì? Có nghĩa là nó mà thấy chim thì xè cánh ra, mà thấy con chuột thì nó úp cái cánh lại, giả giống như chuột vậy, gọi là thầy chim chuột ấy. Không có gốc có ngọn hết, mà nó có lợi ích gì nè. Chẳng hạn như mình không phải là thần tượng ở chỗ mình, nhưng mà chỗ mình nó có một vị hòa thượng đàn đầu, ngài có năng lực lớn, ngài có tâm hạnh Bồ Tát lớn nữa, thì tự nhiên mình ở đây dầu xa hơn nữa thì tự nhiên hỏi thầy xuất gia ở đâu? À, tôi xuất gia sư ở Trúc Lâm đó, thọ pháp với bà thượng đó. Tự nhiên người ta có niềm tin 70%, cái lời của quý thầy nói ra người ta tin chừng 20% thôi, nhưng mà nhờ mình ở với ông thầy của mình có năng lực lớn đó, thì người ta tin thêm 80% nữa là đủ 100%, nói người ta nghe nó thật luôn. Chính chúng tôi là làm Phật sự biết nè, có những người ta học bằng cách ta nói rất là hay, nhưng mà hỏi ra không biết nguồn gốc đâu hết, người ta cũng có tin nghĩ nhiều. Ở còn đây nói là người học có thầy cũng như cây mà có gốc vậy, truyền xuống. Chẳng hạn như hòa thượng truyền với thầy chủ trì, thầy trì truyền xuống cho quý thầy, quý thầy truyền xuống cho đệ tử, nó có gì, có lớp, có lan, có tổ, có tâm đâu đó, mà hỏi xuất gia đâu? À, tôi xuất gia thầy đó vậy, à, thầy đó vậy, ông giỏi, ông răng đệ tử rất là hay, thầy mà ở với là rất là có phước, quý thầy để ý rồi đó. Xong đại trí đã thành, lại hay thành tụ tiểu trí, giống như cội cây sanh con lại sanh cội cây, chuyển chuyển cùng nhau mà sanh, chủng loại chẳng mất. Nên tác trì nói, thầy dùng mở đường trở lại để mài dũa, pháp khí thế gian và sức thế gian hoàn toàn trở lại nhờ thầy, nên phải kính trọng. Có nghĩa là nhờ thầy mình mới thành tựu được, cho nên phải rất là kính trọng thầy. Mà trong nhà thiền thường thường nói gì, hay là trong người xưa ta hay nói là gì biết không? Là nhất tự chi sư, mà bán tự cũng là chi sư. Nghĩa là gì? Một chữ cũng là ông thầy, mà nửa chữ cũng là ông thầy. Hay nói khác hơn là gì? Nhất nhật quy sư, mà trung thân thì quy phụ. Có nghĩa là một ngày làm thầy thôi là trọn đời coi như được cha mẹ của mình vậy đó. Thì đúng mới gọi là được khỏi tổ phước mình. Phải kính trọng ông thầy vậy đó, chứ không phải ông thầy ông rầy cái với thầy trợn mắt lên, hay là nói xấu ông thầy, nói lỗi ông thầy thì cũng đúng, nó chậm. Chẳng hạn như cỡ tụi tôi cũng còn dám không chịu quý thầy. Có khi nào quý thầy khởi niệm gì không? Có không? Nói thiệt đi. Kinh A Nan Quán Sự, Phật Kiết Hung có nói, chẳng nên có ác ý với ông thầy. Phật bảo, này A Nan, phàm làm người phải nên yêu thích đức độ của người khác, vui mừng điều lành của người khác, chẳng nên ganh tị. Có nghĩa là phàm làm người là phải nên yêu thích đức độ của người khác. Chẳng hạn như mà trong chúng quý thầy nói thật luôn, chẳng hạn như bây giờ sau này là huynh đệ của mình nè, rồi Phật tử ta vào ta thỉnh, rồi thật luôn thỉnh một bài nói pháp thoại, cái với thầy lựa lượng chúng cái ai hết là quơi cá đá không? Nói thiệt đi, trời ơi, ông thầy tu mấy 20 năm bây giờ cũng có cần bài pháp mà ai nói hết. Rồi nhưng mà có những trường hợp cái với thầy cử ra ai đó tự nhiên nói, mà nó trúng cái đường nào đó, Phật tử thì sao? Thì khinh dở chút lăn mình đó. Còn ở đây mà cử một vị thầy nào ra, họ nói đúng, có bài bản, có trường lớp, có lớp lên, mà khai thị cho người ta ngộ nhập được cái bài pháp này, mình cũng được hãnh diện. Đúng là ở đây đào tạo có người, rất là rõ. Còn đây nè, chẳng hạn như mà người ta có đạo đức, rồi người ta có năng lực, mà mình lại ganh tị làm sao? Nó chậm. Đây là nói là làm con người, chứ phải là đến bậc hiền, bậc thánh nữa. Mà ở đây mình tu là tu gì? Đến con đường hiền, đến đường thánh. Cho nên mình thấy trong chúng mình có những người nào có năng lực, có cái diệu lực, có một cái sức sống mà nói về thiền thì quý thầy phải quan hỷ tỳ hỷ, thì chính là bản thân mình có tạo cái phước điền lớn lắm đó. Có ác ý đối với người, đối với thầy, với người có đạo đức chẳng khác nào có ác ý đối với Phật. Chẳng hạn như mình ganh tị ông thầy mình lắm, mà ông thầy thì mình ganh tị rồi, nhưng mà có những người có đạo đức cái mình cũng ganh tị luôn, thì giống như mình ganh tị với Phật. Phật nói rất là rõ, Nên mà đó chiều nào quý thầy cũng lên sám hối lạy Phật lạy chết luôn. Lạy thì lạy mà quý thầy cứ ganh tị thì cũng bỏ không. Thôi về nhà đắp mền ngủ sướng hơn. Phải không? Rất là rõ. Đó. Hãy thử lấy muôn hòn đá lắp vào nỏ bắn vào thân xem có đau không. Ngài A Nan đáp: Bạch Đức Thế Tôn, rất đau. Người mang ác ý đối với người có đạo đức, đối với thầy của mình, đau đớn kịch liệt như bị nỏ bắn vào thân. Phật đưa cái ví dụ á, chẳng hạn như quý thầy mà lắp tên bắn vào mình thì thấy đau, rất là đau. Thì Phật nói mình có cái tâm ganh tị với người có đạo đức, có ác ý đối với thầy mình thì giống như như vậy. Nhưng mà lại ngược lại, bây giờ có những người tự nhiên ở với thầy mình đi ra nói xấu, mà Phật nói rất là rõ là người này không có đạo đức. Phận làm đệ tử chẳng nên khinh mạng thầy mình, chẳng nên có ác ý với người có đạo đức, phải xem người có đạo đức như Phật, chẳng nên ganh ghét và chê bai. Đó, quý thầy học thấy rõ không? Thấy rất là khó, phải bậc mô phạm, phải chuyện đơn giản. Chẳng hạn như một người có đạo đức, có năng lực, có chịu lực, cái mình nói đó mà tu gì tôi thấy không ngủ không. Đó, quý thầy đó. Mà chính bản thân chúng ta đã bị gặp những trường hợp đó rất là rõ. Mà đây Phật nói là nếu mình có ác ý với người có đạo đức á, mà xem người đạo đức phải giống như Phật á, thì chẳng có nên ganh ghét và chê bai thì đúng. Còn đây á, thì mặt tình đó, mình nếu mình không học qua thì mình thấy rất là rõ đó. Kinh Trường A Hàm ghi: Đệ tử kính thờ sư trưởng có năm điều. Thứ nhất á, là hầu hạ cung cấp đồ cần dùng, có nghĩa là thầy mình muốn cần gì mình cung cấp cho đầy đủ. Thứ hai là lễ kính cúng dường. Thứ nhất là quý thầy để ý nè, hầu hạ cung cấp đồ cần dùng. Mà nhiều khi ông thầy mình ông bệnh cần cái món đó, cái quý thầy đi qua, thầy mà tu có khổ hạnh gì hết, khổ hạnh cho chết luôn. Cái hẹn bắt ăn muối không hả, ăn xì dầu không có đấu đớn. Rất là rõ đây, hầu hạ và cung cấp đồ cần dùng. Quý thầy nhớ kỹ nha, trong cái tinh thần của luật hòa đó, mà gì, cái gì nhớ không? Đồ cần dùng và chia sẻ ra cùng nhau đó gọi là gì? Ai biết? Hả? Lợi hòa đồng quân. Nhưng mà nhớ nha, lợi hòa đồng quân này trên cái tinh thần nhân quả. Chẳng hạn như mình mới xuất gia, cái phước đức mình có, cái năng lực mình có, cái công đức mình có, mình chưa dìu dắt người nào hết đó, thì mình cái mùng hay cái mền nó hơi cũ cũ một chút cũng được. Mình bắt buộc phải lợi hòa đồng quân giống như ông thầy trụ trì thì sao không được. Các ngài tu lâu năm, nhiều năm là nhiều chắc không biết bao nhiêu, thì bắt buộc phải đồng. Đây phải lợi hòa đồng quân thì nó chậm. Lợi hòa đồng quân mà tên cái tinh thần của lý nhân quả rất là rõ đó. Cho nên hầu hạ cung cấp đồ cần dùng. Chứ không thể mình thấy ông thầy á, ăn uống vậy bắt phải ăn giống như mình vậy. Ông thầy dĩa rau luộc phải y như tôi vậy, không khác cũng được. Khởi niệm lên thì chậm, cặp rất là xa, học phải hiểu. Ở đây mình có cái túc duyên á, quý thầy vào đây vừa thọ giới cái mình học lực học quay nghi liền trắng mấy cái điều này rất là lớn. Còn thôi tôi thấy có những người lớn tuổi không chịu học vào cái thọ giới liền, mà tôi thấy rất là dễ bị sa đọa trong ba đường ác, không biết học lực, không biết cái gì hết, rất là nguy hiểm đó. Thứ ba là tôn trọng và chiêm ngưỡng. Thứ bốn, thầy có dạy bảo điều gì kính thận chẳng có trái. Thứ năm là theo thầy nghe pháp ghi nhớ chẳng có quên, có nghĩa là thầy dạy như thế nào cũng phải nhớ là mình chẳng. Mà cái thứ bốn nè, thầy có dạy bảo điều gì kính thuận chẳng có trái, thầy khó, đối với thầy khó. Chẳng hạn như mình có năng lực làm chi khố, thầy nói làm chi khố trái mất cái phép quay nghi và phạm vào luật điều luật rất là khó chứ không phải dễ nha. Ngày xưa thầy chúng tôi mới nghe nói có ba mấy tuổi rồi, mà hòa thượng là bắt làm trụ trì ở thiền viện Thường Chiếu là phải kính thận quan lời mà làm biết tới bây giờ luôn. Còn như Đức cũng vậy, mới hai mấy tuổi là làm trụ trì viên chiếu là phải làm, không dám trái, không dám cãi, rất là rõ nha. Chẳng hạn như ngày xưa mà hòa thượng cắt chúng tôi đi qua đó, mình biết mình chưa đủ năng lực mà hòa thượng cắt phải đi, mà đi làm được thì về có hay không, đi làm được thì về thì không có tội, mà mình cãi lại mình nhất định đi thì lại khác. Cho nên rất là khó chứ mấy giờ. Cho nên trong các pháp tùng lâm nó có các pháp tùng lâm riêng nha. Quý thầy coi cái tinh thần của hòa thượng Hư Quang chưa, hành trạng của ngài đó, đến cái tùng lâm đó chùa Cam Văn á, mà cắt làm chi sự mà không làm á, đem mà đánh 80 thèo, đánh máu miệng máu mồm chảy hết luôn. Sau này mới biết ngài bệnh nói tiếng xong cho nên tha không đánh nữa. Pháp tùng lâm mạnh lắm chứ không phải giỡn. chỉ xuống là phải làm được, không làm không được, tát phải biết mà cử tội. Thì bây giờ Tùng Lâm hồi dở, ngày xưa trong Tùng Lâm là có 4 vị trưởng lão, sau này nếu mà Tùng Lâm mình đừng có đi, có ở riết luôn à, chắc chắn ở đây có trưởng lão rất là nhiều, 4 vị trưởng lão, mà trong 4 vị trưởng lão ở dưới này có 7 vị trưởng lão nữa, là quý thầy mà không làm nó cử tội tát hắc ma lên, mà năng lực đại chúng rất là lớn. Chẳng hạn như Đức Chí làm gì đó, điển tội hay thủ tội là phải bắt buộc phải làm, không làm có được, nhưng phải làm. Nếu mà không làm thì sao? Là trái thuận, không có kính thuận, không có kính thuận cái lời của thầy. Khó lắm, phải dễ. Này thiện sanh, phận làm đệ tử phải thực hiện năm pháp này để kính thờ sư trưởng, thì sư trưởng mới được an ổn. Đúng thiệt luôn. Chẳng hạn như thầy trụ trì bây giờ ông bệnh đau, cũng có bệnh nữa, sức khỏe có, mà quý thầy để ý coi, mà vua mà không có tướng thì sao mà thành an bang tái thế được? Vua mà không có tướng, chứ chướng ngài sẽ không có tướng nào hết. Bây giờ ông nhìn không biết, à người này làm được nè. Cách chẳng hạn như Đức Trí làm chi khó, bây giờ nó không chịu làm, tối ngủ được không? Nói thiệt đi, ông bất an, bây giờ tìm người ông ra, rồi cử ai làm chi khách thư ký, vậy bây giờ không có người. Nhưng mà ở đây có những người hy sinh ta làm á, thì tự nhiên sư trưởng được an ổn, tu được, hành pháp được. Mai kiến ra đi được an ổn tự tại là nhờ tướng nè, nhờ những người phụ tá không? Bây giờ nhìn có phụ tá đó, thì tâm cái an ổn rất là rõ. Ở đây nè, thờ sư trưởng, kính thờ sư trưởng thì sư trưởng được an ổn. Sư trưởng cũng phải thực hiện 5 điều để chăm nên đệ tử. Thứ nhất là theo pháp mà điều phục chế ngự, có nghĩa là theo pháp Tùng Lâm á, điều phục đệ tử mình, chế ngự đệ tử mình. Chứ thầy á, sư trưởng mà bây giờ lên cái phòng thì sư trưởng không có thầy thì đi đâu á, thì đi từng 2 từng 3 từng 3 tháng 5 tháng luôn. Giống như cái đợt mà cái đợt trước của mình đó, nếu anh tìm thầy dục chế gặp thì cái đó cũng phải sư trưởng, mà đệ tử nó quán lại mình nữa, muốn cần gì lên gặp ổng có, đi đâu á. Nhớ mấy cái đợt trước không, mấy thầy trụ trì đi đâu á, đi đâu giá suốt luôn. Cho nên theo pháp mà điều phục chế ngự là phải cần thầy. Cho nên chiều lại mà quý thầy thấy thầy trụ trì mà đi á, đi tăng đường, đi nhà bếp, đó là từng niêu á, để kiểm soát chúng á, là dùng cái pháp điều phục chế ngự. Nhìn cái hình dáng của sư trưởng cái mình sợ, mình muốn làm gì cái mình giật mình sợ, mà chính đó là cái pháp điều phục. Từ năng lực của thầy đi ra cái mình sợ liền đó. Thứ hai á, là dạy điều đệ tử chưa biết. Có nghĩa là quý thầy phải ở đây á, lúc này quý thầy nhỏ nè, quý thầy phải học, quý thầy phải tu, quý thầy phải có kinh nghiệm trong cái pháp hành. Mai kia mình làm thầy mình mới dạy đệ tử được chứ. Bây giờ nhận nó vô cho cố, nhận rất là đông mà hỏi biết đó. Hỏi thế nào là Phật? Mày nhỏ là biết gì Phật, Phật gì đi. Đại cái gì rồi thua luôn. Có những ông thầy, có những ông thầy á, hỏi bạch thầy tại sao mà tổ mày xách một chiếc dép, mày biết cái gì tổ vậy, một chiếc dép còn chiếc dép không bỏ trong túi á, thù luôn. Đại khái gì á, mình không biết gì hết, mình không học, không biết sao, mình biết chỉ vậy. Mà có những trường hợp như thế vậy, ở đây có những người gửi tôi đó, có những hỏi thầy, thầy không biết, thầy rất là rõ. Rồi hỏi pháp tu pháp hành mình cũng biết luôn đó. Thứ ba là tùy theo chỗ hỏi mà khéo giải nghĩa, sao rất là rõ. Thứ bốn là chỉ cho bạn lành. Chẳng hạn như ông thầy ông nhìn xuống biết là con phải chơi những người này nè, đừng có chơi mấy đứa mà nó đi đêm, nó hút thuốc, nó chích thuốc thì đừng đi. Phải đi theo những đứa mà cái học cái tu rồi đi chơi bằng bạn lành đó, học hỏi. Thứ năm á, là dạy hết những điều mình biết không chút sang tiếp, có nghĩa là biết ra đâu mình phải dạy hết cho đệ tử thì đúng. Này thiện sanh, sư trưởng đối với đệ tử như thế thì đệ tử mới được an ổn, không có lo sợ, tức là được ông thầy chỉ dạy rất là tường tận cho mình. Kinh Tạp A Hàm ghi, Phật chủ ở thành Vương Xá, trong vườn trúc của ông Ca Lăng Đà, lúc bấy giờ có người chủ tụ lạc chuyên môn tập ngựa đến chỗ Phật cung kính thăm hỏi. Lui qua ngồi một phía, Phật hỏi ông chủ tụ lạc chuyên tập ngựa ấy rằng, có bao nhiêu phương pháp điều phục ngựa? Bạch Cù Đàm, có 3 phương pháp. Thứ nhất là dịu dàng, thứ hai là cứng rắn, thứ ba là vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Thì ông chủ ngựa này ông nói chẳng hạn như dịu dàng là sao? Chẳng hạn có con ngựa thì những mình dùng dịu dàng, có những con ngựa này cứng rắn, mà có những con ngựa vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Thì Phật nói là nếu mà áp dụng 3 phương pháp này mà ngựa chẳng chịu khuất phục thì làm sao? Thì người chủ ngựa này nói là giết nó đi. Đó. Thì ông chủ lại có hỏi Phật là Bạch Cồ Đàm, trong pháp của Phật dùng bao nhiêu pháp để điều phục, tức là điều ngữ chuyển phu á, thì Phật cũng nói ta cũng có ba phương pháp, thứ nhất là dịu dàng, thứ hai là cứng rắn, thứ ba là vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Thì ông chủ ngựa này ông nói nếu mà dùng ba phương pháp này á điều phục chúng sanh mà họ không được thì sao? Phật nói thì cũng đem đi gì giết. Ông chủ tụ lại rất giật mình liền, nó là chân pháp của Cụ Đàm đó, là sát sanh là bất tịnh, mà chẳng cho sát sanh sao mà ngài lại nói là chẳng điều phục được thì giết đi á. Thì Phật nói là đúng như lời ông nói, trong pháp Như Lai sát sanh là bất tịnh, Như Lai chẳng nên sát sanh. Này chủ tụ lạc, nhưng ta dùng ba pháp điều ngự trượng phu mà họ chẳng điều phục á, thì chẳng cùng họ nói chuyện, chẳng còn dạy bảo họ, chẳng răn nhắc họ nữa, không phải giết là gì. Có nghĩa là ở trong chúng là ông thầy ông dịu dàng nói con đừng đi chơi đêm nữa nha, ráng tu nha, ráng ngồi thiền, ráng tụng kinh. Ở đó ông dịu dàng á, cái mình nghe, mình nghe ông dùng cái gì, dùng cái cứng rắn lên. Kỳ này ông nghe nữa là thầy đem ra nhà khách á, cái mình sợ. Sợ sao? Sợ cái mình tu đâu được tháng, cái ngon ngon cái mình xuống lại cái nữa. Thì ông dỗ tiếng, ông dỗ cứng rắn. Mà dần này nó lì quá chịu hết nổi rồi. Rồi ông không gì, bắt đại chúng làm gì biết không? Chúng chúng á, mặt tỏ, gặp nó đầu kia chạy đầu này hết, không nói chuyện, cho mày chết luôn, không dạy gì hết, nó làm gì nó làm. Thì giống như là thầy ông giết mình vậy. Đúng không? Vậy nó không chịu nghe rồi, bây giờ thôi bỏ nó làm cái gì. Mà trong chúng mà thầy tổ bạn bè mà bỏ rơi mình thấy rất là đau khổ nha. Quý thầy nghiệm để ý coi, mình đi đằng kia mà ở đây chúng nó chạy hết là thấy cũng mệt nữa. Rất là rõ. Bây giờ cứng đầu á, nhưng mà đỡ cái chúng mình không có bị, chúng mình nhìn coi không có bị cái chuyện những cái trường hợp đó. Chứ mà ở những cái tùng lâm khác á, mà cứng đầu á thì ông thầy tổ bỏ hết và dạy dỗ mình hết. Rồi kinh Pháp Cú nói, người thực hành lễ phép thường kính bậc trưởng lão, bốn phước tự nhiên tăng, đẹp, mạnh, thọ và an. Có nghĩa là quý thầy mà thực hành lễ phép kính dường cái bậc sư trưởng á, thì bốn phước nó tự nhiên nó tăng trưởng nào cũng hay. Thứ nhất là đẹp. Nào mà quý thầy mà kính dường và thượng kính dường thầy trụ trì, những bậc thầy lớn đó, đừng nói xấu gì hết đó. Cái lâu ngày quý thầy về nhà, ô sao hôm nay tí trẻ đẹp trai nè, lại khác về nhà đó, đẹp ra người mà nó tự nhiên nó thanh thoát ra, ta nhìn lên thấy khác liền khác tục. Rồi sao nữa? Rồi có sức mạnh, ở đây không phải sức mạnh thân thể mà có sức mạnh về năng lực tiềm tàng bên trong đó. Mà quý thầy để ý coi, tu một thời gian quý thầy sẽ thấy được chuyện đó. Chẳng hạn như mình kính dường những bậc sư trưởng, những bậc mà đi trước mình á, mình đừng có nói xấu cỡ, thầy không làm gì cỡ đó, thì tự nhiên được sức mạnh, thọ và an ổn đó. Thì Phật mới kể lại một câu chuyện á, đầu rắn và đuôi rắn á. Có một cái khu rừng nọ, có một con rắn này, nó bò cái bữa này nó nghĩ, nó nói thôi bây giờ mình cái đuôi mình phải đi trước. Cái đầu rắn nói là anh mày đi trước được, tôi phải đi trước. Cuối cùng ai đi trước? Đó, con rắn nó tức, nó quắn vô gốc cây. Gốc cây cái đầu đi đâu được, đi được thì đói. Đói thôi, nó thôi bây giờ anh đi đi, đi trước đi. Cái đuôi nó bò, rớt thì thôi chết. Thì Phật nói giống như mình vậy, mình lúc nào mình cũng tưởng mình hay hơn thầy, mình phải hơn ông thầy mới được, nhưng mà mình đi nó lọt hầm lọt hố mình chết nào. Nhưng mà theo cái phân tích của nhà thiền rất là sâu, một điểm nữa là trong thế giới đang bình ổn, đang thanh tịnh, cái mình khởi niệm lên đây là đầu rắn, đây là đuôi rắn, đúng không? Chẳng hạn như mình khởi cái niệm lên, mình đang tu học đang ngon lành vậy, mình khởi cái niệm lên thầy này không có đủ năng lực dạy dỗ cho mình nữa, thôi mình đi cất cốc, mình đi học ở đâu á, rớt không? Chưa đủ năng lực mà chưa đủ phước đức mà rớt, phạm giới cái ra đời hoàn tục. Có rất nhiều người bị như thế vậy, đang tu rất là an ổn thanh bình, khởi cái niệm lên ông thầy đủ năng lực dạy cho mình hết, thôi bỏ đi. Mà chính cái điểm đó là giống như đầu rắn và đuôi rắn đó. Phật dạy đệ tử cũng vậy, nói thầy già cả thường ở trước, tôi là người trẻ tuổi phải nên dẫn đầu, người tuổi trẻ giới lực còn sơ sài, còn phạm nhiều lỗi, do đó kéo dắt nhau vào địa ngục. Trong kinh Bách Vụ Phật kể rất là rõ, có nghĩa là đệ tử cũng vậy, nói thầy già rồi mình phải dẫn đầu mới được, thầy già ông nghĩ đi để tôi làm cái chuyện này mới được. Nhưng mà Phật nói là người trẻ tuổi thì giới lực còn rất là sơ sài mà rất là giới phạm, mà nhờ thầy ông kinh nghiệm rất là nhiều. Mà quý thầy để ý coi, quý thầy tu một năm tự nhiên mình có kinh nghiệm năm, đúng không? Mà tu hai năm á thì quý thầy tự nhiên có kinh nghiệm hai năm. Cho nên á, mình cái người mà nhiều tuổi đạo nhiều chừng nào á là có kinh nghiệm lắm á, quý thầy chịu ấy, nhưng mà phải có tu có học nữa đó. Trong Sa Di học xứ ghi, quả lại còn có tâm kiêu mạn thì một đời phước huệ tiêu diệt. Có nghĩa là mình có cái tâm ngã mạn đó, mình nói ông thầy này á không có bằng cách như mình, không có học lực như mình, không có cái gì hết đó, mà quý thầy khởi cái tâm kiêu mạn lên thôi thì một đời phước huệ bị tiêu hết. Phước và huệ còn nữa, mà phước và huệ còn nữa thì kiếp sau quý thầy bảo đảm không gặp Phật pháp, không gặp ông thầy mình nữa đó. Cho nên phải răn nhắc như vậy, như thường đề bán tiên gan mà học bát giả, thế con quỳ cầu nửa bài cợi mà buông xả toàn thân. Thì trong Sa Di học xứ tổ tiên được sư kết nói á, thì kinh có kể lại là Bồ Tát thường đề tiếng Phạn gọi là Bồ Đà Ba Lôn, vì cầu đại pháp bát nhã nên khóc lóc suốt 7 ngày 7 đêm. Thì lúc này á, là chư thiên á, nó hiện thân chúng nó, bây giờ cần cầu cái gì? Nó cần cầu học bát nhã, mà bây giờ bán tim gan để mà cần cầu học bát nhã này, bây giờ thấy không? Cho nên á, là phải xả thân cầu pháp. Nhưng mà ở trong kinh á, hay là trong thiền nó sâu một chút nữa, sẽ dễ thường đời á, Bồ Tát bán thân á, bán tim gan là không còn trách ngã mới học bát nhã được. Có nghĩa là mình phải đến ông thầy, mình kính trọng ông thầy thì mình buông cái ngã, mà còn đây mình ngã mạng tấm cao thì mình cũng được đó. Rồi khi xưa á, Bồ Tát vào núi tu đạo á, Đế Thích tức là thấy cái gới nóng lên, chẳng hạn như quý thầy mà phát cái nguyện lực lớn á, thì tự nhiên chư thiên cái gới ngạt ngồi á, tự nhiên nó nóng rực lên. Bữa nào quý thầy mà đến trước chánh điện, quý thầy phát nguyện là trong đời này con sẽ thành tổ thành gì là trên đó nắm gới liền. Chư thiên nhìn xuống, đúng là thái giải đang phát nguyện phải xuống mới được, rất là rõ. À, thái giải muốn cần gì đó, à bây giờ tôi gì đó muốn cần một bài cợi à, thì lúc này á, thì Đế Thích mới đọc lên giả con quỷ già so đó, chư hành vô thường thì sanh diệt pháp đó. Mà hai cái bài kệ cuối sau phải nhảy xuống để mà bỏ thân xác này, buông xả chấp ngã, không còn cái tâm kiêu mạn nữa thì mới học bát nhã được đó. Kinh Hoa Nghiêm nói: phàm phu vô trí chấp trước nơi ngã, lại chấp ngã kiến kiêu mạn cấm cao, chẳng hổ thẹn không chí, vọng tưởng tự tôn tự đại. À, quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói là phàm phu vô trí là chấp trước nơi ngã, lại chấp ngã kiến kiêu mạn cấm cao, chẳng hổ thẹn không chí, vọng tưởng tự tôn tự đại. Có nghĩa là mình vọng tưởng mình hơn thầy, chứ thiệt ra mình hơn thầy. Cho nên Trang Tử nói là không thể nói về biển với ớt nằm ở đáy giếng. Nói về biển không biết. Nhiều khi mình tự tôn tự đại, mình tự gì mình tự cho mình là hơn á, thiệt ra mình giống như ớt mà nằm đáy giếng vậy. Tu một thời gian mình sẽ thấy những cái điều đó, là cuối cùng mình thấy à ông thầy cái gì ông cũng hơn mình. Cái mặt nào, cái mặt đức hạnh, cái mặt giới pháp, rồi cái mặt giới phẩm đều hơn mình hết đó. Rồi không thể nói về tiếc với que sầu. Que thì đến gì? Mùa đông nó có chết hết. Quý thầy để ý coi, hỏi mà que mà qua gần tới mùa thu là nó chết rồi. Rồi không thể nói về đạo với kẻ hẹp hòi chắc ngã, tức là cái đạo lý mà vô thượng này những người mà cống cao ngã mạng thì tiếp thu được, nói gì cho mà tiếp thu được, không có thâm nhập vào được cái pháp này. Thấy thiện chẳng theo, che đậy răng nhắc, đối với bậc hiền chẳng thân, nên trái đạo rất là xa. Lực nói đệ tử xem hòa thượng phải đủ 4 tâm. Thứ nhất là thân ái, thứ hai là kính thuận, thứ ba là sợ khó gặp, thấy không? Thứ bốn là tôn trọng. Thứ nhất là thân ái là mình phải gì? Và phải kính, phải mến cái vị hòa thượng đó. Rồi thứ hai là gì? Phải kính thuận. Thứ ba là mình sợ khó gặp lắm. Cái kiếp này nếu mà mình không tu chắc chắn mình sẽ sức chúng rời tùng lâm thì sao gặp. Mà không gặp kiếp này thì kiếp sau khó, rất là khó gặp. Mà ngày hôm nay quý thầy được gặp, được cái túc duyên gặp hòa thượng, gặp cái bậc tôn trưởng sư trưởng này, thì chúng ta phải làm gì? Phải tôn trọng, hầu hạ cung dưỡng như việc quân tử phụ mẫu. Quý thầy nhớ cái câu chuyện mà quân tử phụ mẫu không? Nhà Nho nói sao? Quân gì? Hả? Quân gì? À, quân sử thần bất tử bất chung, có nghĩa là vua mà kêu mà chết á thì cũng phải chết. Ngày xưa có 3 cái trường hợp nào? Thứ nhất là thúc đập, thứ hai là gì? Biết không? Hả? Treo cổ. Thứ ba là đưa cây kiếm lệnh, là đưa mình là mình biết mình phải chết vậy, cái kiểu nào là hay đường chán thuốc độc là về nhà phải uống liền. Quân vua kêu chết thì phải chết. Thì đây ông thầy cũng vậy, giống như vậy thì đúng. Ông thầy mà ông kêu vào mai đi xuống Vĩnh Long nhận cái chùa làm phải đi, đúng là phép thờ thầy đó, rất là khó nha, chứ không phải chuyện đơn giản.
mà mình không biết làm thư ký mà ông cắt. Đức chí ra làm thư ký phải đi thôi, làm được thì tính sao, thì đúng là phép là thầy. Vua mà kêu chết thì phải chết, mà kêu sống thì phải sống, mà đúng trong pháp tùng lâm vậy. Mà ngày xưa là vua đã vậy, cũng chỉ là cái bậc này là bậc pháp xuất thế gian nữa, rất là khó. Mà quý thầy mà cãi lại cái tự nhiên mình tổn phước rất là rõ. Cho nên á, vào đời nhà Nguyên á, ở Trung Quốc á, lúc mà Mạc Đỉnh Chi á, mà đi qua thì lúc này á, thì vua Nguyên mới đưa ra một cái câu đối như thế này: nếu mà đói được á, thì mới cho về nước, còn đói được thì không được về nước. Mới nói như thế này là thiền chìm có ba người, một là vua, hai là thầy, ba là cha. Nhưng mà thiền chìm trong ba người này á, là cứu ai trước? Đối với thầy mình cứu ai trước? Hả? Nếu mà mình cứu vua là bất hiếu với cha mà bất nghĩa với ông thầy, đúng không? Nếu mình tôn trọng á, chẳng hạn như á, mà mình cứu ông vua thì bất hiếu với cha mà bất nghĩa với ông thầy, mà ông cứu ông thầy á, thì bất trung với vua mà bất hiếu với cha, mà cứu cha là bất trung và bất nghĩa. Như vậy quý thầy cứu ai trước? Hả? Thì lúc này á, Mạc Đỉnh Chi nói như thế này là mình bơi ra ở sông mà thấy người nào thì cứu người đó trước. Đây là trong tinh thần quyền biến phương tiện. Quyền biến phương tiện ở đây nói nè, là có nghĩa là ông thầy ông cắt mình cái việc đó mình làm được, nhưng mà mình vẫn làm, nhưng mà làm được mình vô mình xin ông thầy nói bây giờ cái năng lực con đủ làm, xin thầy cho xin sám hối, bây giờ con làm thử làm được. Đó là quyền biến phương tiện thì nó có lỗi. Đã nhớ kỹ gì đó ha, ta học chính nghĩ. Rồi nghĩa coi thầy hòa thượng và thầy A Xà Lê cũng như là coi Phật. Mình quý, mình kính ông hòa thượng, ông thầy A Xà Lê giống như Phật vậy. Mà quý thầy biết là mấy hạ A Xà Lê hả? Năm hạ gì thuộc ông? Năm hạ trở lên gọi là A Xà Lê. Ở trong này mình A Xà Lê nhiều lắm đó nha. Thầy nào biết không hả? Quý thầy lớn ấy. Thầy thấy hồng này cũng được rồi nè, phải không? Kiểm kháng á, mười hạ rồi cũng được A Xà Lê rồi, kiểm khác A Xà Lê cũng có được rồi đó. Cho nên là nói là coi thầy hòa thượng và thầy A Xà Lê cũng như mình coi Phật, kính như Phật vậy đó. Sa Di Học Sứ ghi nè: chư Phật đã quá khứ, vị lai còn chưa đến, hiện tại nói pháp làm khuôn mẫu dạy chúng trong ba cõi, thay Phật diễn nói chánh pháp, sanh giới thân huệ mạng cho ta, nuôi huệ mạng cho ta. Chỉ có hòa thượng và thầy A Xà Lê nên ta kính trọng coi cũng như Phật. Sở dĩ mà Phật nói sở dĩ mình coi hòa thượng và vị thầy A Xà Lê giống như coi Phật vậy, là giống như gì? Là chư Phật thì quá khứ rồi, nhập niết bàn rồi, mà Phật vị lai là Bồ Tát Di Lặc chưa ra đời. Mà cái giáo pháp này á, dạy dỗ cho mình là chỉ có hòa thượng thầy A Xà Lê dạy cho mình thôi, biết được cái đường đi nước bước khuôn mẫu. Thì giống như bây giờ quý thầy kính, phải giống như kính như Phật đó. Cái kỳ sau cái có những lúc cái thầy lớn là được 10 hạ hay 15 hạ gì đó, cái mà chúng Sa Di mà nó trái gì mà nói: ông hãy coi tôi giống như Phật nè, được không? Ông hãy coi tôi giống như Phật, tôi thấy ông ngã mạng lắm á. Là mình giống như ma luôn, sao Phật ngã mạng rồi. Sa Di mà nó biết được, nói thầy ngã mạng mà Phật cái gì. Ở đây nói là cái người mà có phải có khuôn phép, khuôn mẫu, giới hạnh tinh nghiêm, nhớ kỹ đến đó. Còn mình có phải nhớ nha, nó xá mình phải chạy nó sợ tổn phước nó. Mặt tịch ngồi yên cho xá là được, nó đúng. Trên học Phật pháp mình phải kỹ những điểm này. Trong Thiên Quy kính chép: nên biết sơ tâm của đàn hậu tiến, hẳn phải nương tựa vào sư trưởng và bạn lành, nay phải nương tựa về Tam Bảo, luôn thích gần gũi. Có nghĩa là mình sơ tâm mà học, học mà mới vào đạo á, thì phải trước thì về phải nương tựa vào bậc sư trưởng và bạn lành. Tức là mình nay mình nương tựa Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đại Trí Độ Lượng chép: nếu hàng Bồ Tát chưa vào được pháp vị, xa lì chư Phật, e sẽ bị hư hoại các căn lành, đắm chìm trong phiền não, mình không thể độ được thì đâu hay độ người. Có nghĩa là trong Đại Trí Độ Lượng á, Bồ Tát Long Thọ nói á, mà nếu hàng Bồ Tát chưa vào được pháp vị, xa lì chư Phật, e sợ bị hư hoại, tức là mất hết căn lành. Có nghĩa là quý thầy mà chưa trí tính, chưa kiến đạo thì khoan rời chỗ này, ráng ở 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm gì, kiến đạo rồi đó, thấy được chân thật tuần tâm niệm của mình rồi, thì quý thầy vào núi tu nhập thất được. Còn đây quý thầy mà ra có những lúc là hư nát hết cái căn lành của mình luôn. Bởi vì sao? Có những người ra nhập thất nè, một thời gian thì tự nhiên nhiễm theo thế tục, ăn thịt uống rượu giống như người thế tục, nói là đã thành rồi, đã thành tựu rồi, bây giờ thống tay vào chảo luôn, hay thống tay vào chợ nữa, thống tay vào về vào chảo, chảo nước sôi á, rất là rõ. Còn đây á, cái thầy thấy không, nhờ đại chúng cái mình làm gì, cái đại chúng thấy mình nhắc nhở mình trên cái pháp lành nó tăng trưởng lên, cho nó không hư hoại nữa. Rồi vì thế không được xa lìa chư Phật, ví như con thơ không thể xa lìa cha mẹ, như người đi đường không thể thiếu lương thực, như gặp trời nóng không thể thiếu gió, như lúc trời rét không thể thiếu lò sưởi, như qua sông không thể lìa thuyền, như bệnh nặng không thể lìa thuốc. Có nghĩa là lúc nào phải nương tựa, qua sông phải cần bề, rồi mình bệnh phải uống thuốc, lạnh quá mình phải tắt mệt, rất là rõ. Thì nương sư trưởng, nương thầy cũng vậy. Bởi thế Bồ Tát thường không lìa xa chư Phật. Vì sao? Vì cha mẹ thân hữu người trời vua chúa, các người ấy không thể đem lợi ích cho ta vượt khỏi biển khổ. Rồi sao nữa? Chỉ có chư Phật Thế Tôn mới có thể khiến cho ta ra khỏi biển khổ sanh tử. Vì thế thường nghĩ không nên xa lìa chư Phật. Mà lúc trước chúng ta học, nãy chúng ta học á, là những bậc hòa thượng A Xà Lợi giống như Phật đã khai thị cho mình. Cho nên đây mình không được xa lìa, mình phải luôn luôn gần gũi những bậc này. Bởi vì sao? Cha mẹ nè, vua chúa nè, không đem mình ra cái biển khổ sanh tử, mà chỉ có hòa thượng quỷ thầy A Xà Lợi mới dìu dắt mình ra cái biển khổ sanh tử, cho mình không được xa lìa đó. Kinh Trung Tâm nói: thành đạo mới biết ơn thầy, thấy thầy liền hầu hạ, chẳng thấy thì nghĩ đến rời răng nhắc của ông thầy, như đứa con chí hiếu nhớ cha mẹ. Quý thầy thấy không? Tôi nghĩ là quý thầy bây giờ chưa có nhớ thầy tổ mình đâu, bảo đảm. Nhưng mà sau này quý thầy mà thành tựu đạo nghiệp rồi đó, ra làm Phật sự mà được cái năng lực lớn, được ta tính kính mình, lúc này mình mới nhớ ơn thầy. Hay nói khác hơn, mình ngộ đạo mình mới nhớ ơn thầy. Còn bây giờ thì nói thiệt ra chứ cũng nhớ. Nhiều khi nói với giận bỏ đi cũng có, sách rối là đi đó, có nhiều thầy đó giận sách rối là đi, khổ cần xin tiền tôi bỏ luôn, xuống đâu xin cũng được. Còn nhiều thầy á, giận đi luôn, không xin ông thầy, không thưa hỏi hết. Mà chính ông thầy ông dặn tôi là mấy người đó giờ đựng căn nhà khách có, nói với giận nó bỏ đi luôn, không thưa không trình gì hết. Quý thầy thấy không? Cho nên là chưa có thành đạo, mà đã thành đạo rồi thì lúc này mới biết ơn thầy. Bây giờ quý thầy nghiệm đây, thầy trụ trì thường chiếu nè, rồi thầy trụ trì ở đây nè, rồi những vị thầy lớn đó, là luôn luôn kính thuận và thượng, là các ngài đã thành tựu đạo nghiệp mới kính. Cái thầy nhớ là câu chuyện mà thiền sư Hương Nghiêm Chí Nhàn đó, hỏi một biết mười, đáp mười, hỏi mười đáp trăm, hỏi trăm đáp ngàn, nhưng mà hỏi một câu biết. Nhưng mà sau khi mà được gì, được Tổ Quy Sơn nói một câu rồi đó, rồi kêu phá thì không có chịu phá. Mà sau khi mà ngộ đạo rồi á, thì lúc này á, thiền sư mấy tấm gọi là thắp hương nhắm hướng Quy Sơn đảnh lễ ca tụng như thế này: hòa thượng từ bi ơn như cha mẹ, khi trước nếu quỳ con mà nói thì làm gì có ngày hôm nay. Quý thầy thấy không? Tức là trước khi cha mẹ chưa sanh á, bản là gì cũng ở đâu á, nhưng mà cần cầu Tổ Quy Sơn nó phá, nhất định phá. Mà sau khi ngộ đạo rồi mới nói là nhờ ơn hòa thượng rất là từ bi, không quỳ con nó phá, mà ngày trước mà nói giải thích rồi con hiểu. Thành ra quý thầy thấy không, cái người mà đã mà ngộ đạo rồi, thấy được đạo rồi thì lại rất kính ông thầy, còn mình cũng được cái gì đó. Ở đây là cái phép thờ thầy rất là rõ. Mà cái phép thờ thầy đây á, mà trong luật trong kinh nói lại, mà quý thầy mà thờ đúng mức á, thì tự nhiên cái pháp phép tắc của thầy quay đi với thầy ra, tự nhiên người ta nhìn ta biết. Còn á, mà mình khinh dở, mình kiêu mạn với ông thầy á, là nó chậm. Mà kể cả với thầy lớn luôn, chứ không phải là thầy trụ trì không đó. Thôi kỳ sau chúng ta học tiếp ha. Thầy chụp tay một lúc.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận tại Amen. Đạo